Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư Hebrew. Và hôm nay thì chúng ta học một bài học rất là quan trọng, đó là lời cảnh báo về sự xem thường ơn cứu rỗi. Và lời cảnh báo này được ghi chép lại ở trong Hebrew đoạn 10, từ câu 26 đến câu 31. Trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 10, từ câu 26 đến câu 31. Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi. Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch. Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se, thì chết không có sự thương xót bởi hai hay ba nhân chứng. Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời. Xem máu của giao ước, bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế và sỉ nhục đấng thần linh của ân điển. Vì chúng ta biết đấng đã phán, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả. Chúa phán vậy. Lại phán, Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. Sa vào tay Thiên Chúa hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Như đã nhiều lần chúng tôi có nhắc đến trong các bài giảng, trong các bài chia sẻ, thì một trong những cái tà giáo được giảng dạy rộng khắp ở trong nhiều giáo hội mang danh Chúa là cái tà giáo mang tên gọi là được cứu một lần, được cứu vĩnh viễn. Tà giáo này dạy rằng sau khi một người đã mở miệng tuyên xưng đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì người ấy sẽ không còn bao giờ bị hư mất trong hỏa ngục, cho dù nếp sống của người ấy sau khi tuyên xưng đức tin có như thế nào. Tà giáo ấy lý luận rằng, người ấy đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi, tái sinh dựng thành một người mới, đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên người ấy không bao giờ có thể rơi trở lại vào tình trạng bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Tuy nhiên, câu hỏi cần đặt ra cho những người lý luận như vậy đó là có phải ông Adam và bà Eva cũng là con cái của Đức Chúa Trời? Luca đoạn 3 câu 38 cho chúng ta biết phải. Và cái ngày mà họ được Đức Chúa Trời dựng nên thì cái sự trọn vẹn của họ có phải là vượt trội hơn chúng ta ngày hôm nay, kể cả sau khi chúng ta được tái sinh hay không? Bởi vì ngày hôm nay dù chúng ta đã được tái sinh, nhưng mà đó chỉ là cái sự tái sinh của linh hồn, tâm thần, trong khi cái thể xác này chỉ mới được thánh hóa chứ chưa được tái sinh. Thể xác này vẫn bị nhiễm tội khi sống ở giữa cái thế gian tội lỗi này. Vẫn đau yếu, bệnh tật, vẫn có sự yếu đuối. Làm sao có thể sánh bằng cái thân thể trọn vẹn của ông Adam và bà Eva? Và có phải hai ông bà đều có cái khả năng phạm tội như là chúng ta ngày hôm nay? Và có phải khi họ chọn phạm tội thì họ đã bị hư mất? Nếu tổ phụ của chúng ta là ông Adam và bà Eva được dựng nên một cách trọn lành, tuyệt hảo như vậy, và khi họ đã chọn phạm tội thì họ vẫn bị hư mất và mất luôn cái địa vị làm con của Đức Chúa Trời, thì ngày hôm nay chúng ta là những người đã kinh nghiệm bị hư mất, được Chúa mua chuộc về bằng máu thánh của Ngài, mà chúng ta còn trở lại sống trong tội, trở lại cố ý phạm tội, thì có phải chúng ta còn tệ hơn là ông Adam và bà Eva, và đáng bị hư mất hơn là ông Adam và bà Eva? Thực tế là không có một chỗ nào ở trong Thánh Kinh dạy rằng sau khi một người đã mở miệng tuyên xưng đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì người ấy sẽ không còn bao giờ bị hư mất trong hỏa ngục. Trái lại, Thánh Kinh đã lên tiếng cảnh cáo rất là rõ ràng và cũng rất là nghiêm khắc về cái tình trạng một con dân Chúa nếu quay về sống trong tội thì vẫn bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Chúng ta đã học về lẽ thật này khi chúng ta học Phi-rơ nhì đoạn 2 từ câu 20 đến câu 22, và tôi xin đọc lại ở đây. Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và đấng giải cứu chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Vì thà chúng nó không biết đường công bình thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó, nhưng đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật. Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi lại lăn lóc trong vũng bùn. Và chúng ta cũng đã học ở trong Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 8. Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về Thánh Linh, đã nếm lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau, rồi họ lại sa ngã mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài. Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời. Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa, sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta lại học thêm một bài nữa về cái lời cảnh báo nghiêm trọng đối với con dân của Chúa mà sa ngã quay trở về sống trong tội. Và đó là cái lời cảnh báo mà lúc nãy chúng tôi đã đọc ở trong Hebrew đoạn 10 từ câu 26 đến câu 31. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 26. Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi. Cố ý phạm tội là biết rằng, nghĩ, nói hoặc là làm như vậy, tức là phạm điều răn của Chúa, nhưng vẫn ngang nhiên thực hành. Tuy nhiên đây không phải là nói đến cái sự một lần cố ý phạm tội, mà là cái sự cố ý tiếp tục sống trong tội. Nếu chỉ là một lần cố ý phạm tội thì chắc chắn là không có một người nào được cứu. Ngay cả bản thân của sứ đồ Phi-rơ, ông cũng đã từng cố ý phạm tội giả hình làm gương xấu cho Ba-na-ba và nhiều người khác ở trong hội thánh tại Antioch. Rồi chúng ta cũng thấy ở trong thư gửi cho 7 hội thánh tại vùng Tiểu Á thì Đức Chúa Giê-xu Christ vẫn ban cho những người phạm tội trong các hội thánh cơ hội ăn năn. Và Ngài kêu gọi họ ăn năn. Kể cả những người phạm tội rất là nghiêm trọng trong một thời gian dài. Điển hình là một phụ nữ tên là Giê-sa-bên đã quyến rũ con dân Chúa thờ lại hình tượng, ăn của cúng hình tượng, phạm tà dâm. Thế nhưng Chúa vẫn cho cái cơ hội để ăn năn. Cái điều quan trọng là chúng ta không biết sự thương xót và lòng khoan nhẫn của Chúa dành cho chúng ta là bao lâu khi chúng ta cứ cố ý phạm tội. Đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật có nghĩa là đã được Thiên Chúa ngự trong thân thể của mình, tức là Đức Thánh Linh dẫn dắt mình vào trong mọi lẽ thật. Sự tri thức đến từ Thiên Chúa bao gồm sự nhận thức về sự thực hữu của Thiên Chúa và sự hiểu biết các lẽ thật ở trong Thánh Kinh. Nhờ đó chúng ta có đức tin nơi Thiên Chúa và biết sống như thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa. Nếu sau khi chúng ta đã được cứu rỗi, đã đến với tri thức về lẽ thật, đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời như đã ghi lại trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 4, mà chúng ta còn cố ý sống trong tội thì chúng ta sẽ bị hư mất đời đời. Và đó là một cái điều vô cùng chắc chắn. Động từ được chừa lại ở trong ngôn ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng với cái thì hiện tại, thức chỉ định và thể thụ động. Thì hiện tại với thức chỉ định thì được dùng để nói lên một sự thật đương nhiên. Sự thật đương nhiên là không còn có sinh tế chuộc những tội lỗi. Còn thể thụ động thì nói lên cái sự tác động của Đức Chúa Trời vào cái sinh tế chuộc tội. Nghĩa là Đức Chúa Trời không để dành lại sinh tế chuộc tội cho những ai đã một lần được cứu rỗi mà quay về sống trong tội. Đối với những người sau khi tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được nhận biết lẽ thật qua cái sự soi dẫn của Đức Thánh Linh mà lại chọn quay về sống trong tội, thì chúng tôi không còn có thể khuyên họ điều gì. Bởi vì họ đã tự chọn cho mình con đường đi vào cái sự hư mất đời đời, thực hữu trong hỏa ngục. Nhưng đối với những ai vẫn còn ở trong thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh, thì chúng tôi xin khuyên rằng Mỗi người hãy ghi nhớ lời cảnh báo nghiêm trọng của Đức Thánh Linh đã được ghi lại trong Hebrew đoạn 10 câu 26. Câu 27. Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch. Sự phán xét chung cuộc đã được chính Đức Chúa Giêsu Christ mặc khải cho sứ đồ dân và được ông ghi lại trong Khải Huyền đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15 là một cái sự phán xét rất là kinh khiếp. Và tôi xin đọc Khải Huyền đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15. Rồi tôi thấy một ngai trắng lớn và đấng ngự trên nó. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng nữa. Tôi thấy những kẻ chết nhỏ lẫn lớn đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách được mở ra, lại có một sách khác là sách sự sống được mở ra. Những cái chết bị phán xét bởi những việc đã được ghi trong những sách ấy, tùy theo những việc làm của họ. Biển đã giao lại những kẻ chết trong nó, sự chết và âm phủ cũng đã giao lại những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc làm của họ. Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa là sự chết thứ nhì. Bất cứ kẻ nào không tìm thấy được chép trong sách sự sống thì bị ném vào hồ lửa. Và cái danh từ hồ lửa này chúng ta thường quen gọi là hỏa ngục. Hỏa là lửa, ngục là cái chỗ giam, nhốt. Sự phán xét chung cuộc rất là kinh khiếp, bởi vì hình phạt chung là sự những người không ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều phải thực hưởng đời đời trong hỏa ngục. Nơi đó, mỗi người sẽ nhận lãnh hình phạt tương xứng với từng việc làm mà họ đã làm ra trong suốt đời sống của họ ở trong cuộc đời này. Và chúng ta cần hiểu rằng, thứ nhất, cái hình phạt chung cho tất cả những ai không tin kính, không vâng phục Đức Chúa Trời là họ phải thực hưởng đời đời trong hỏa ngục như đã chép trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài. Vì ở bên ngoài hỏa ngục là vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Những người ấy không thể chịu đựng nổi cái sự vinh quang thánh khiết của vương quốc của Đức Chúa Trời. Họ thà ở trong hỏa ngục thì sẽ ít bị đau đớn hơn. Tương tự như người bị dị ứng phấn hoa, người ấy thà ở trong ống cống hôi hám bẩn thỉu hơn là ở trong vườn hoa rực rỡ muôn sắc hương. Sự những người không tin kính Chúa thực hưởng trong hỏa ngục cũng là sự họ thực hưởng trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài đã vì thương xót họ mà sắm sẵn cho họ một chỗ ở thích hợp với họ, tránh bớt cái sự đau khổ cho họ. Và thứ nhì, ở trong hỏa ngục, mỗi một người sẽ gánh lấy những hình phạt riêng tùy theo mỗi một tội đã phạm. Người phạm tội giết một người sẽ nhận lãnh hình phạt khác với người phạm tội giết 10 người. Người phạm tội giết 10 người sẽ nhận lãnh hình phạt khác với người phạm tội giết hàng triệu người. Tương tự như vậy, người phạm tội tà dâm một lần sẽ nhận lãnh hình phạt khác hơn là người phạm tội tà dâm nhiều lần. Dù Thánh Kinh không có nói rõ hình phạt của mỗi loại tội lỗi là như thế nào, nhưng chúng ta có thể hiểu phần nào dựa vào lời Chúa trong Luca đoạn 6 câu 31. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, các ngươi cũng hãy làm cho họ thế ấy. Và lời này hàm chứa cái ý tưởng rằng nếu chúng ta làm cho người khác điều mà chúng ta không muốn người khác làm cho mình, thì chúng ta sẽ bị báo trả đúng như vậy. Có lẽ kẻ phạm tội sẽ cảm nhận những cái cảm giác sợ hãi, tủi nhục, đau khổ mà mình đã gây ra cho người khác, nhưng sẽ là cái sự cảm nhận đời đời. Nếu ngày hôm nay tôi làm cho một người nào đó đau buồn, sợ hãi, tủi nhục, khổ sở, mà tôi không có tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì một ngày kia sau cái sự phán xét chung cuộc tôi bị giam ở trong hỏa ngục, thì tôi sẽ suốt cái cõi đời đời cảm nhận trở lại những cái cảm giác sợ hãi, tủi nhục, đau khổ mà tôi đã gây ra cho người khác. Và nếu tôi gây ra cho 100 người, tôi sẽ cảm nhận gấp 100 lần như vậy. Và nếu tôi gây ra cho 1.000 người, 1.000.000 người, nhất là những tay tội phạm chiến tranh ở trong thế gian gây ra cái chết của hàng triệu người, họ sẽ gánh lấy trên cái thân thể của họ, trong cái linh hồn của họ đang khi ở trong hỏa ngục cho đến đời đời là cái cảm giác sợ hãi, tủi nhục, đau khổ, hoang mang, lo lắng của những người đó và gia đình của những người đó. Có lẽ những cái mặc cảm tội lỗi khi phạm tà dâm và những cái hậu quả của sự phạm tà dâm để lại trên thân thể xác thịt sẽ theo đuổi cái người phạm tà dâm trong suốt cõi đời đời. Chúng ta không biết chắc, nhưng mà chúng ta có thể suy đoán như vậy. Ở trong Khai Huyền đoạn 9, tiên tri về sự loài người bị những con châu chấu tà linh ra từ âm phủ, dùng đuôi của chúng nó để chích nọc độc vào người, khiến cho họ bị đau đớn, khổ sở, tìm chết mà chết không được. Khải Huyền đoạn 9 câu 6 chép, trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được nó. Họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết sẽ tránh xa họ. Khuyên bạn chị em hãy tự hỏi rằng, đối với những người sống ở trong kỳ tận thế, bị những con châu chấu tà linh tiêm nọc độc vào người mà họ đau đớn, khổ sở, muốn chết như vậy, mà chết không được, thì cái thời gian họ chịu đựng đó nó cũng chỉ kéo dài ngắn mà thôi. Nhưng mà những người thực hữu đời đời trong hóa ngục thì suốt cả cõi đời đời họ sẽ cứ mãi mãi đau đớn, tuyệt vọng. Thì cái điều đó nó kinh khủng biết là bao nhiêu. Muốn chết mà không thể chết được. Muốn tiêu tan thành hư không mà không thể được. Cứ mãi mãi ở trong hỏa ngục đời đời. Gánh lấy cái sự đau khổ mà mình đã gây ra cho bao nhiêu người khác. Gánh lấy cái sự ô uế, tủi nhục mà mình đã gây ra trên chính thân thể của mình khi mình phạm tà dâm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đừng vì một chút kiêu ngạo, tự ái không đúng hay là một chút tham muốn nào đó mà quay về sống trong tội. Để rồi sẽ chịu khổ cả ngày lẫn đêm, đời đời trong hỏa ngục. Và cái sự chịu khổ cả ngày lẫn đêm, đời đời trong hỏa ngục là lời của Chúa đã nói một cách rất là rõ ràng trong Khải Huyền đoạn 14 câu 11 và đoạn 20 câu 10. Giáo phái Cơ Đốc Phục Lâm, mặc dù họ vâng giữ ngày Sa-bát thứ bảy, nhưng mà họ không tin rằng cái sự hình phạt ở trong hỏa ngục là cái sự hình phạt chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Họ ngang nhiên không công nhận lời phán của Chúa đã được ghi chép trong Khải Huyền đoạn 14 câu 11 và đoạn 20 câu 10. Lửa hừng thiêu nuốt là cái cách diễn tả gợi hình về sự kiện một người bị bao phủ trong lửa của hỏa ngục. Dù là bị lửa hừng thiêu nuốt, nhưng người ấy vẫn cứ tồn tại đời đời trong đau khổ. Hình ảnh của bụi gai bị lửa thiêu nuốt mà không tàn được ghi lại trong sách Ê-díp Tô Ký đoạn 3 câu 2. Phần nào giúp cho chúng ta hiểu vì sao một người bị thiêu nuốt trong hỏa ngục mà thân thể của người ấy không bị tiêu tan. Và chúng ta nên nhớ điều này. Tất cả những người bị nhốt trong hỏa ngục sau cái cuộc phán xử chung cuộc, thì cái thân thể đó của họ cũng chính là cái thân thể phục sinh. Và cái thân thể phục sinh đó cũng sẽ là cái thân thể phục sinh siêu nhiên, bất tử. Nó không bao giờ chết giống như thân thể hiện tại của chúng ta. Nó là cái thân thể xác thịt được sống lại. Nhưng mà nó cứ còn mãi, nó bất tử. Nhưng mà thay vì bất tử như chúng ta là con dân chân thật của Chúa, được bất tử, được sống mãi ở trong hạnh phúc, ở trong vương quốc trời, thì họ phải bất tử, họ phải sống mãi ở trong cái sự đau khổ của hỏa ngục. Một cái bụi gai vật chất ở trong cái cuộc đời này mà lửa của Đức Chúa Trời thiêu nuốt nó mà nó không tàn rụi, huống chi là cái thân thể phục sinh trở thành một cái thân thể siêu nhiên, thì chắc chắn là lửa của hỏa ngục cứ thiêu nuốt cái thân thể đó cho đến đời đời, mà nó vẫn cứ tồn tại cho đến đời đời. Câu 28. Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se thì chết không có sự thương xót bởi hai hay ba nhân chứng. Ở trong thời Cựu Ước thì cái hình phạt ném đá cho đến chết dành cho những ai vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời là những điều đã được Môi-se ghi chép vào trong sách luật pháp và giảng dạy. Với lời chứng của hai hay ba người thì tội nhân sẽ bị xử tử mà không có cái sự khoan hồng. Thời nay cái sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời vẫn bị hình phạt bằng sự chết, nhưng cảm tạ Chúa, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ đã chết thay cho mọi tội nhân nên những kẻ vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời không còn bị xử chết. Trái lại, họ được ban cho cơ hội để ăn năn. Nếu họ không ăn năn thì họ sẽ nhận lãnh án phạt trên chính họ về mỗi một tội lỗi họ đã làm ra trong cái ngày phán xét chung cuộc. Và nói tới đây thì tôi cũng muốn nói thêm một cái lời lẽ ngụy biện mà những người chống giữ, một cái lời lẽ ngụy biện của những người chống cái sự vâng giữ điều răn thứ tư của Chúa. Họ nói ngày xưa ở trong thời cựu ước, người nào mà vi phạm ngày Sa-bát thì bị ném đá. Vậy chẳng lẽ ngày hôm nay những ai vi phạm ngày Sa-bát cũng sẽ bị đem ra ném đá hết? Thì cái lời giải thích lúc nãy của chúng tôi đã giúp trả lời cho cái câu hỏi đó. Vâng, cái hình phạt vẫn còn y nguyên, không có gì thay đổi hết. Vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời thì vẫn bị hình phạt bằng sự chết. Nhưng mà cảm tạ Chúa là bởi vì ngày hôm nay nhờ Đức Chúa Giêsu Christ đã chết thay cho mọi tội nhân. Cho nên ngày hôm nay những người vi phạm ngày Sa-bát đó không bị lôi ra ném đá nữa. Vì Đức Chúa Giêsu Christ đã chết thay cho họ rồi. Vấn đề là họ có chấp nhận cái sự chết chuộc tội của Chúa hay không mà thôi. Nếu họ không chấp nhận thì họ sẽ phải gánh lấy cái hình phạt không vâng giữ ngày Sa-bát của Chúa trong cái ngày phán xét chung cuộc. Câu 29. Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước, bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế và sỉ nhục đấng thần linh của ân điển. Như vậy chúng ta thấy luật pháp của Đức Chúa Trời rất là nghiêm minh, hình phạt cũng rất là nghiêm trọng. Ngày hôm nay, đối với những người đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đã tri thức về lẽ thật, mà còn cố ý sống trong tội, thì hình phạt sẽ là nghiêm khắc hơn biết là bao nhiêu. Con dân Chúa mà cố ý phạm tội là cố ý sỉ nhục Đức Chúa Giêsu Christ, là thêm một lần khiến cho Đấng Christ phải chịu nhục, chịu khổ và chịu chết vì sự phạm tội của mình. Chẳng khác nào cái hành động tự mình đóng đinh Chúa thêm một lần nữa, như lúc nãy chúng tôi đã đọc ở trong Hebrew đoạn 6, từ câu 4 đến câu 6, và tôi cũng muốn đọc lại thêm một lần nữa để nhấn mạnh cái ý nghiêm trọng này. Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về Thánh Linh, đã nếm lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau, rồi họ lại sa ngã mà được phục hồi vào trong sự ăn năn, vì họ đang đóng đinh con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa, và họ công khai sỉ nhục Ngài. Cũng chính vì thế mà Đức Thánh Linh đã gọi họ là những kẻ có cách ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Lời này được chép trong Philip đoạn 3 câu 18. Chúng ta cần hiểu điều này. Sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ là cho toàn thể loài người trong mọi thời đại, quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Dù là người phạm tội biết hay là không biết, chấp nhận hay là không chấp nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì sự chết của Ngài vẫn là vì mỗi một tội lỗi mà họ đã làm ra. Không một tội lỗi nào của loài người, của bất cứ một người nào, dù chỉ là một lời nói dối hay là một ý tưởng tà dâm, mà không bị hình phạt. Và Đấng Christ là Đấng đã gánh lấy hình phạt cho mọi tội lỗi của loài người. Vì thế, là con dân Chúa mà còn cố tình phạm tội là cố tình sỉ nhục Đấng Christ và tự mình đóng đinh Đấng Christ trong mỗi một lần phạm tội. Đó chính là cái sự giày đạp Đấng Christ dưới gót chân của mình. Xem máu thánh của Đấng Christ chẳng khác gì là một thức ô uế, không có cái năng lực tẩy sạch bản tính tội của mình. Thực tế thì máu thánh của Đấng Christ đã thánh hóa mình vì đã rửa sạch bản tính tội của mình. Nhưng khi mình cố ý phạm tội trở lại bởi cái ý chí tự do của mình, thì mình làm nhục máu thánh của Chúa, không khác gì mình xem nó là ô uế. Ngoài ra là con dân Chúa mà cố tình phạm tội trở lại, thì mình làm nhục Đức Thánh Linh là Thiên Chúa đang ngự trong thân thể của mình. Mình khiến cho đền thờ Thiên Chúa là thân thể của mình ra ô uế vì tội lỗi. Cùng một lúc xúc phạm Đức Thánh Linh vì xem thường, bỏ qua lời cáo trách của Ngài, làm buồn Ngài. Lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30 đã dạy chúng ta rằng: chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Khi Đức Thánh Linh rời khỏi chúng ta vì chúng ta quay về sống trong tội, bị Đức Chúa Giêsu Christ mửa ra, thì chúng ta không còn sự ấn chứng của sự được cứu rỗi. Trong ngày cứu chuộc, tức là cái ngày Đấng Christ đến để đem hội thánh vào trong thiên đàng. Những ai không có sự ấn chứng của Đức Thánh Linh sẽ bị bỏ lại, sẽ chịu khổ trong kỳ tận thế và sẽ hư mất đời đời. Vì không còn có sinh tế chuộc tội được chừa lại cho họ, họ sẽ không bao giờ tìm được chỗ cho cái sự ăn năn cho dù tìm kiếm với nước mắt, như đã chép trong Hebrew đoạn 12 câu 17 mà chúng ta sẽ học. Nhiều người nghĩ rằng, thôi tôi cứ sống thỏa lòng của tôi ở trong cái sự phạm tội, để rồi khi hội thánh được cất lên, tôi bị bỏ lại, thì lúc bây giờ tôi biết rằng Chúa có thật. Và tôi sẽ sẵn sàng chịu chết vì dân Chúa trong cái kỳ tận thế. Nhưng mà vì cớ đã cố tình phạm tội, muốn lạm dụng ân điển của Chúa, cho nên Chúa không còn cho phép những người như vậy được ăn năn. Họ sẽ không bao giờ tìm được chỗ cho sự ăn năn cho dù tìm kiếm với nước mắt. Và đó là lời của Chúa đã khẳng định. Cho nên đừng ai nghĩ rằng, thôi chờ cho đến khi tôi bị bỏ lại, thì ở trong 7 năm đại nạn đó tôi sẽ sẵn sàng chết vì Chúa, thì tôi cũng sẽ được cứu. Không có chuyện đó. Đức Thánh Linh được gọi là đấng thần linh của ân điển, vì Ngài là đấng khiến cho ân điển của Đấng Christ tác động trên con dân Chúa và trong con dân Chúa. Tình yêu của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta được ban cho cơ hội ăn năn tội và được cứu khỏi tội lỗi, được cứu khỏi hậu quả của tội lỗi bởi sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ. Sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu Christ là ơn thương xót của Ngài ban cho chúng ta, dù chúng ta không đáng để nhận lãnh, nên gọi là ân điển. Rồi Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta hiểu và tiếp nhận ơn thương xót đó, dẫn đến sự chúng ta được cứu rỗi. Đó là sự Đức Thánh Linh tác động ân điển của Đấng Christ trên chúng ta. Sau khi chúng ta được cứu rỗi, thì Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta, dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nhờ đó chúng ta hiểu rõ hơn ơn thương xót của Đấng Christ và biết sống như thế nào để phát huy ơn thương xót của Đấng Christ, khiến cho chúng ta ngày càng giống Đấng Christ càng hơn. Và đó là sự Đức Thánh Linh tác động ân điển của Đấng Christ trong chúng ta. Câu 30. Vì chúng ta biết Đấng đã phán, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả. Chúa phán vậy, lại phán, Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. Qua Thánh Kinh, chúng ta là con dân Chúa được học biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng báo trả cho mọi người tùy theo mỗi việc làm. Làm lành thì được sự báo trả là sự khen thưởng một cách xứng đáng. Làm ác thì sự báo trả là sự hình phạt một cách xứng đáng. Xứng đáng ở đây có nghĩa là xứng với cái sự giàu có và xứng với cái sự uy nghiêm của Thiên Chúa. Đã ban thưởng thì rất là xứng với cái sự giàu có của Ngài. Dù chỉ cho một con dân của Chúa uống một chén nước lạnh thôi thì cái sự ban thưởng của Chúa sẽ rất là to lớn. Có thể nói là giá trị gấp hàng triệu, hàng tỷ lần cái chén nước lạnh đó. Còn nếu đã chống nghịch Chúa thì cái sự hình phạt của Chúa cũng sẽ rất là uy nghiêm, cho xứng với cái sự uy nghiêm của Ngài. Ngoài ra còn có cái sự gọi là sự trả thù, tức là cái sự hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho những ai xúc phạm Thiên Chúa bởi cái sự không tin kính Thiên Chúa, không thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự. Hành động không tin kính, không thờ phượng Thiên Chúa là hành động thù nghịch Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ trả thù những kẻ thù nghịch Ngài một cách xứng đáng với cái sự oai nghi tuyệt đối của Ngài. Ngày mà Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian cũng chính là cái ngày thể hiện kết quả sự Chúa phán xét hội thánh. Trong ngày đó, ai mang danh con dân Chúa được sống lại, ai mang danh con dân Chúa nhưng không được sống lại, ai mang danh con dân Chúa được biến hóa, ai mang danh con dân Chúa nhưng không được biến hóa, cho thấy một cách rõ ràng kết quả sự phán xét của Chúa trên hội thánh. Trong kỳ tận thế, Đấng Christ sẽ phán xét dân tộc Israel. Và giữa kỳ tận thế, ai được Đấng Christ dẫn vào đồng vắng để lánh nạn Antichrist, ai bị bỏ lại, cho thấy rõ ràng kết quả sự phán xét của Chúa trên dân Israel. Câu 31. Sa vào tay Thiên Chúa hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Thành ngữ sa vào tay Thiên Chúa hằng sống có nghĩa là bị Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đánh phạt. Khi chúng ta phạm luật pháp của loài người, bị phán xét bởi các quan tòa là loài người như chúng ta thấy đã là kinh khiếp rồi. Huống chi là bị chính Thiên Chúa hằng sống phán xét chúng ta về tất cả những sự chúng ta vi phạm luật pháp của Ngài. Vì Thiên Chúa hằng sống là đấng có từ trước vô cùng và còn đến mãi mãi, nên bất cứ một sự xúc phạm nào đối với Thiên Chúa cũng đáng để bị hình phạt đời đời. Xúc phạm đấng đời đời thì bị hình phạt đời đời. Đó là lẽ đương nhiên, là sự công chính. Đã tiếp nhận ơn thương xót của Thiên Chúa rồi, mà còn quay lại sỉ nhục Ngài bằng cái sự cố ý phạm tội trở về sống trong tội, thì hình phạt dành cho những người như vậy sẽ rất lớn và sẽ thật là đáng sợ. Nhưng nếu chúng ta cứ trung tín sống theo lời của Chúa, không trở về sống trong tội, thì sẽ chẳng có án phạt nào được thành lập trên chúng ta. Lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 1 khẳng định như vậy. Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt, nhưng bước theo thần trí. Và trái lại, những người đang ở trong đấng Christ Jesus mà phạm tội không ăn năn, bị Ngài mửa ra, bị Đức Chúa Trời đốn hạ để ném vào trong hỏa ngục, thì cái hình phạt dành cho những người đó còn khủng khiếp hơn là cái hình phạt dành cho những người chưa bao giờ tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Mong rằng không một người nào trong tất cả quý ông bà chị em là những người đang có mặt ngày hôm nay trong phòng này, hoặc là những người sẽ nghe lại bài giảng này trên mạng, rơi vào trong cái hoàn cảnh thê thảm, khủng khiếp ấy. Nguyện lẽ thật của lời Chúa thức tỉnh chúng ta, khích lệ chúng ta, an ủi chúng ta, thêm sức cho chúng ta để chúng ta sống đẹp lòng Chúa và kết quả cho Hội Thánh trong những ngày cuối cùng này. Amen. Và kính mời quý ông bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Con sẽ mãi luôn thờ phượng Ngài. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Chúa kính yêu là cuộc đời đầy hạnh phúc, cuộc đời đồm nồng thắm bao ơn phước Ngài ban cho. Được bên Giêsu là đời thôi đơn côi, thì thiên ngàn khúc hát cất lên trong linh hồn. Thiên Chúa kính yêu lòng này nguyện hầu việc Chúa, lời Ngài truyền hằng nhớ xin rao báo cùng muôn dân. Đời vui xôn xao và hồn con hân hoan, bao nhiêu ngày tháng con vẫn luôn luôn tận trung. Ngài đấng nhân từ ngàn đời không bao giờ đổi, Ngài lớn là tình yêu đến ngàn ngàn đời sau. Ngài chẳng thay dời, con sẽ mãi luôn thờ phượng Ngài trọn đời sống. Thờ phượng Ngài bằng cả tâm linh lẫn hồn thân đây. Và khi Giêsu từ trời cao quang lâm, con vui mừng hát vang khúc ca tôn ngợi vua. Giờ đã đến và bây giờ là lúc những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Đức Cha trong thần trí và trong lẽ thật, vì Đức Cha tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy. Bên Chúa kính yêu là cuộc đời đầy hạnh phúc, cuộc đời đồn nồng thắm bao ơn phước Ngài ban cho. Được bên Giêsu là đời thôi đơn côi, thì tiên ngàn khúc hát cất lên trong linh hồn. Thiên Chúa kính yêu lòng này nguyện hầu việc Chúa, lời Ngài truyền hằng nhớ xin rao báo cùng muôn dân. Đời vui xôn xao và hồn con hân hoan, bao nhiêu ngày tháng con vẫn luôn luôn tận trung. Ngài đã nhân từ ngàn đời không bao giờ đổi, Ngài lớn thay, Chúa là tình yêu đến ngàn ngàn đời sau. Ngài chẳng thay giờ, con sẽ luôn thờ phượng Ngài trọn đời sống, thờ phượng Ngài bằng cả tâm linh lẫn hồn thân đây. Và khi Giêsu từ trời cao quang lâm, con vui mừng hát vang khúc ca tôn ngợi Vua.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.